善法菩萨。
南无本师释迦牟尼佛。Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV, ban tần 57.3 từ 8 giờ tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán giả của đài. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Tỳ Kheo Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa. A Di Đà Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu cô Thích Nữ Hiền Nhẫn. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chương trình chúng tôi trước khi đi vào phần chánh pháp đàm xin được thông báo những sự kiện sắp tới của chùa Lưu Sơn Tự. Lễ Bồ Tát Quán Âm xuất gia vào ngày 12 tháng 10 năm 2014, kế tiếp là lễ Phật Dược Sư Đản Sanh vào ngày 26 tháng 10 năm 2014, lễ Phật A Di Đà Đản Sanh vào ngày 14 tháng 12 năm 2014, Phật Thất Mùa Đông vào năm 2014, rơi vào ngày 13 tháng 12 đến hết ngày 20 tháng 12, bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 9 giờ chiều. Thiền Thất vào năm 2014 và 2015 vào ngày 20 tháng 12 năm 2014 đến hết ngày 24 tháng 1 năm 2015, bắt đầu từ 3 giờ sáng tới đến 12 giờ sáng, tức là 21 tiếng đồng hồ. Sau đó là triển lãm Xá Lợi Phật vào ngày 25 tháng Giêng năm 2015 cho đến hết ngày tháng Giêng cho đến hết ngày 1 tháng 2 năm 2015. Kính thưa quý vị, kế tiếp là chương trình sinh hoạt cuối tuần của Lưu Sơn Tự. Thứ bảy từ 9 giờ đến 10 giờ sáng là lớp thiền cố định. 10 giờ đến 11 giờ là pháp đàm. 12 giờ, 11 giờ đến 12 giờ là dùng trưa. Qua ngày Chủ nhật từ 8 giờ đến 9 giờ 25 là tán lư hương, tụng kinh A Di Đà, đi nhiếu và tọa thiền. 9 giờ 25 đến 10 giờ 45 là pháp đàm. 10 giờ 50 đến 12 giờ cúng ngọ dùng trưa. 12 giờ đến 12 giờ 25 là lạy Phật. Sau hết là 12 giờ 30 đến 2 giờ 30 giảng kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Kính thưa quý vị, phần kế tiếp là phần pháp đàm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay ta được thân người gặp giáo pháp của Phật Chánh Pháp Như Lai, lại được ở nơi yên ổn, thậm chí có nhiều đạo tràng, ta nên mau chóng tu trì để liễu sanh thoát tử. Mục đích tu đạo là thăng tiến về mặt tâm linh, không để rồi phá giới, phạm tội, đi đến từ sai phạm này đến sai lầm khác, luân chuyển rất vào ba đường khổ, mãi không dứt. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình Phật Pháp hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa, biệt chủ Lưu Sơn Tự, sẽ trình bày đề tài giới luật của Như Lai, lợi ích của sự giới, giới luật giữ giới là gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Pháp Sư.
Mô Phật.
Giới chính là chỉ ác phòng phi, phải có oai nghi quy củ. Xin Pháp Sư cho chúng con được rõ là giới luật như thế nào đối với một Phật tử tại gia. A Di Đà Phật.
Vâng, xưa thưa anh thiện giả, thưa quý vị khán thính giả, ngài Nam Sơn luật sư, tổ sư bên luật tông đó, ngài đã nói tỳ ni, tức là tiếng Phạn của giới luật, có nghĩa là điều phục và cũng có nghĩa là diệt. Thế là giới luật nó là bàn về cái luận của cái dùng của cái, có nghĩa là lấy cái giới luật á, mục tiêu của giới luật á, là để tiêu diệt cái những cái tham sân si, cái tiêu diệt cái vô minh của chúng sanh, tiêu diệt cái đau khổ khốn khổ của chúng sanh bằng cách điều phục cái tâm tư, cái bản ngã, nếu như bởi vậy cái giới luật là cái nền tảng của vô thượng bồ đề, muốn đắc giải thoát thì phải cần cái nền tảng của giới luật. Nói cách khác, Đức Như Lai cho ví dụ là nếu như quý vị xây cái nhà mà không chịu xây cái nền móng, mà nền móng không có tốt thì không thể nào xây cái nhà bền
tốt. Dạ, thưa Pháp Sư nói rất đúng. Tất cả chúng ta phải giữ giới. Và thưa Sư là xây cái nền móng, mà trong cái năm giới của Đạo Phật là giới nào và giới nào? Và thưa Pháp Sư có thể cho chúng con được biết được không ạ?
Dạ vâng. Ngũ giới là cái căn bản của giới luật của người tại gia. Ngũ giới gồm có thứ nhất là không sát sinh, thứ nhì là không trộm cắp, thứ ba là không tà dâm, thứ tư là không nói dối, không vọng ngữ, thứ năm là không có dùng những chất say.
Vâng. Dạ, một phần. Dạ. Trong cái năm giới đó, thưa Pháp Sư, cái đó là nó tạo ra cái nền móng của con người, cái căn bản để con người là thăng tiến về mặt tâm linh, về mặt đạo đức của con người, phải thưa Pháp Sư nhà?
Dạ vâng.
Thưa Pháp Sư cho con được biết là sát sanh những cái gì mới có thể gọi là phạm giới hả, thưa Pháp Sư?
Vâng. Theo mà Đức Như Lai dạy đó, thì chúng ta đó, không nên sát sanh, không nên giết bất cứ cái chúng sanh nào cả. Bởi vậy cái giới đầu tiên của nhà Phật cho người tại gia là giới không sát sanh. Tại sao vậy? Tại vì sát sanh nó tạo ra cái nghiệp báo, tạo một cái nợ máu với chúng sanh, thành ra cái nợ máu nó sẽ tồn tại rất lâu cho đến khi nó được giải quyết. Thì bởi vậy chúng ta ngay cái con kiến Đức Phật cũng nói cũng nên giết. Không mũi, không nhiễm. Thầy còn nhớ lúc mà thầy còn mới xuất gia đó, thì ở Vạn Phật Thành. Thì quý vị, thầy không biết quý vị lên Vạn Phật Thành chưa, không biết anh Thiện
Nhân. Dạ rồi ạ, con lên được vài lần.
Lạnh lắm, mà xa lắm, mà rất nhiều mũi.
Mô Phật.
Thì chúng tôi rất là hăng hái, tại mình bây giờ mình là người xuất gia rồi, mình ít nhất mình giữ được cái giới sát sinh, đầu tiên Phật. Người tại gia. Thì cái vùng đó rất nhiều mũi, mà thành ra thầy lần đầu tiên thầy nó cắn bên hoài à. Cái mà bữa đó thầy đang ngồi nghe giảng kinh ngài, cái băng của ngài Tiến Hóa giảng kinh, thì có một con mũi đó, nó đậu xuống tay của thầy, xong nó nhích qua lại chọt mấy chỗ cho nó tốt, xong lấy kim nó chích xuống. Nó chích xuống một cái, thì cái phản ứng đầu tiên của thầy là muốn giơ tay đánh một cái. Nhưng điều mà nói không, mình là người xuất gia rồi. Nên Đức Phật nói mình không nên sát sanh, ngay con muỗi mình không dắt sát sanh được. Thành mình nói thôi mình chịu đi, mình chịu đựng tí. Em biết sao, nó hút khoảng chừng có chưa đầy vài giây thôi. Nó rút cái kim ra, nó từ từ nó xê dịch qua bên cái chỗ bên cạnh. Nó đâm xuống, đâm hút lần thứ nhì. Cái chỗ đầu của nó sưng lên, chỗ cái nhìn của nó ngứa thêm nữa. Nó làm như vậy tới lần thứ ba luôn. Cái cuối cùng thầy chịu cũng nổi lấy con tay, đẩy đẩy. Rồi quý vị thấy, nhiều khi giữ cái giới mà không sát sanh, giữ cái giới sát sanh, không sát sanh con muỗi không phải là dễ nữa. Thành ra đó, mà nếu như chúng ta phạm cái giới mà sát sanh con muỗi, con kiến, đó là sát sanh là cái tội, phạm tội còn nhẹ. Còn bên cái giới sát sanh của người tại gia đó, nó gồm có hai cái phần. Một cái phần là sám hối được, chẳng hạn như những cái sát sanh mà những cái súc vật mà nó nhỏ này nọ thì còn sám hối được. Ngược lại, theo như Phật dạy, nếu như mà chúng ta sát sanh con người hoặc là thiên nhân thì không thể nào sám hối được. Thành cái tội nó rất là nặng,
sẽ chịu quả báo.
Dạ vâng, chịu quả báo mà sám hối không được. Quý vị có biết không, là cái thường thường cái người cư sĩ tại gia, người ta thọ giới xong, người ta phạm những giới, như hạn cái giới sát sanh như vậy, rồi người ta phạm giới cái phần mà không sám hối được, rồi người ta hối hận, rất hối hận, ta muốn tìm cách, ta nghĩ là tới chùa xin thọ giới lại, thì họ không hiểu rằng thọ những cái phần mà không sám hối được á, thọ giới lại không có đắc được giới thể.
Mô Phật.
Thành ra không nên tránh phạm cái phần mà không sám hối được.
A Di Phật, cảm ơn Pháp Sư. Xin phép Pháp Sư cho con vài phút được hỏi cô Hiền Nhẫn. Cô Hiền Nhẫn, A Di Phật, con kính chào cô. Thưa cô vừa mới nghe qua Pháp Sư trình bày về giới, đây là giới sắc sanh. Cô có câu hỏi gì hoặc là có cái gì thắc mắc không thưa cô?
Thì đối với người Việt Nam mình thì chắc chú Thiện Giác cũng biết đó, là mình cứ hay quan niệm là con người mình là chủ của vũ trụ. Thành ra là nhân vật đó là phải dưỡng nhân, nên mình có quyền mình sát sanh, mình ăn uống những cái con vật đó để nuôi dưỡng. Thì chú Thiện Giác nghĩ như thế nào ạ?
Nam Mô A Di Phật. Kính thưa Pháp Sư, thưa cô, con là người Phật tử thôi, nhưng mà con nghĩ thế này thôi. Tại vì theo cái pháp của mấy ngày của chư Phật đó, thì mặc dầu là mình đó thì không có được là sát sanh bất cứ một loại nào hết. Và thì trong đó là tất cả đều là bình đẳng như nhau, không có vật dưỡng sanh đối với của Đạo Phật. Và mà theo Đạo Phật á, thì nếu mà từ bi tột độ tới từng con muỗi, từng con vật nhỏ mà không dám giết, thì huống hồ gì vật lớn như con người mà có thể giết được. Dạ vâng. Mà theo Đạo Phật như con được thờ biết á, là nếu mà phạm giới sát sanh á, thì không thể làm được loài người. Thưa Pháp Sư nhà, qua một tiếp khác nữa, từ huống hồ gì mà mình lên cao thành cái cõi thiên hoặc là cao hơn nữa được. Dạ vâng. Cho nên là cái đó cái điều quan trọng của Đạo Phật. Và thưa Pháp Sư, con xin Pháp Sư cho chúng con được biết thêm ý kiến về giới sắc sanh ạ.
Vâng. Nếu như mà nói rằng là mình có quyền giết những sinh vật tại chúng ta làm chủ của cái thế giới này, thì cái đó cũng hơi quá tự cao. Nếu như vậy thì nếu mình có thể nói rằng là mình mạnh hơn, mình có quyền ăn hiếp người ta, mình có quyền giết người ta, hành hạ người ta, thì thật sự nó vừa ngạo mạn, nó vừa thiếu cái sự từ bi. Nó rộng hơn đi, chẳng hạn như nếu quý vị giàu hơn, quý vị khỏe hơn, quý vị mạnh hơn thì có quyền đi qua giết lấy vợ người ta, giết con người ta, thì như vậy có sự công bằng ở chỗ nào? Thế là cái giới sắc sanh nó rất rất là công bằng, rất hợp lý.
Thưa Pháp Sư, giống con thấy mà con vật nó đâu có muốn mình giết nó đâu.
Vâng.
Không, thưa cô, khi mình giết nó, cái nó chống đối mình tới cùng. Thưa cô hả? Mà đằng này là cái ngày lễ, là cô thấy con tất kỳ thế nào? Chết hàng loạt rồi thưa cô.
Dạ, mà cái đó là cái ngày Thanksgiving, là lễ lớn của nước Mỹ nữa. Thành ra tất cả mọi nhà nào cũng đều phải ăn một con turkey mới được. Chứ nếu không là không, buổi lễ không có ý nghĩa rồi.
Dạ, dạ. Nhưng mà cô xem những ngày lễ đó thì Đạo Phật mình lại là tụng kinh cầu nguyện để phải sám hối cho tất cả những con vật đó. Là ngày đó là cái ngày mà có thể nói là trong Đạo Phật là ăn chay niệm Phật còn nhiều hơn khác nữa, thưa Pháp Sư. Dạ, thưa cô.
Như khi cái Đạo Phật mình có cái tinh thần rất rất là bác ái ở cái chỗ đó, là chúng tôi sau khi mà tu hành rồi mà bắt đầu cái ăn chay thì phải công nhận là chúng tôi rất là hy sinh rất nhiều cái hương vị rất là ngon, rất là bổ béo. Nhưng điều mình chọn hy sinh như vậy tại sao vậy? Dạ, khi nhiều khi chúng tôi nghĩ lại là mình ăn uống sung sướng ngon lành mà trên cái sự đau khổ một cái chúng sanh, thế là tội.
Dạ, vâng, cảm ơn Pháp Sư. Xin mời cô có câu hỏi nào hoặc có ý kiến gì thêm không thưa cô về giới sắc sanh?
Dạ, thì theo truyền thống người Việt Nam mình đó chú Thiện Giác, thì chú thấy là mình là cúng ông bà tổ tiên, thì người ta cứ quan niệm là ông bà cúng Phật thì là cúng đồ chay là đương nhiên. Nhưng mà cúng ông bà tổ tiên thì lúc nào cũng phải có một con gà hoặc là cúng một cái món mặn nào đó, thì chú thấy như thế nào ạ?
Thưa cô, con thấy như thế này. Tại vì trong truyền thống như Đức Phật đã chỉ dạy là cũng có cái đúng có cái sai. Thưa cô nhé, mà trong cái truyền thống này đó là sai chứ không có đúng. Tại không thể nào đó mình coi như là cúng dường cho bố mẹ mình mà mình có thể sát hại một sinh vật khác để mình cúng cho một sinh linh khác. Đó là không phải như vậy. Tại không thể là mình đoạn mạng của một người này mà mình lại đem cúng cho người khác. Cái đó là sai với giáo lý của Đạo Phật. Và như vậy thì nó ra ngoài nhân quả. Con thấy như thế nó vẫn sinh tử luân hồi mà không có thể nào ra ngoài được.
Cái đó rất là đúng. Mà nói rất là đúng. Thứ nhất, chúng ta phải công nhận rằng người Ai Đông chúng ta cái truyền thống mà cúng cho tổ tiên, ông bà, truyền thống rất là tốt, rất là có lý, rất có ý nghĩa. Nên cái phương pháp mà cúng dường cho tổ tiên nó có cái một sự sai lầm ở trong đó, tại vì họ chưa hiểu. Thiệt ra cái truyền thống người Á Đông chúng ta là cúng mỗi năm, thường lệ mỗi năm phải không anh? Cúng cho ông bà tổ tiên, lo hương, lo nhang để cho họ được đầy đủ thì cái rất là tốt cho họ. Nhưng điều nó có hai cái sự sai lầm. Sai lầm thứ nhất á, là cái cách lúc mà họ cúng như vậy, thường thường thầy nhớ lúc mà thầy còn trẻ, con biết không? Thầy mỗi lần túng tổ tiên cho ông nội, ông cố này nọ thì thấy rất là thích. Tại sao vậy? Thấy một cái đầu heo ngồi chễm chệ trên cái bàn thờ đó. Mình thấy rất là thích, rất là đẹp. Nhưng đều mình thấy, quý vị nghĩ lại cho coi. Thứ nhất á, là mình người Phật tử người ta hiểu biết á, thì người ta thấy hiểu rằng á, là cái vị giết con heo đó để mà cúng cho tổ tiên thì cái vị nghĩ ai sẽ chịu lãnh cái quả của cái sự sát sinh đó. Thật ra tổ tiên quý vị sẽ chịu hậu quả nặng nhất của cái sự sát sinh đó. Thật ra một bên có thể cho họ ăn được, bên thế kia thì họ phải chịu cái hậu quả của cái buổi tiệc đó. Thành ra cái truyền thống người Á Châu chúng ta, con biết không? Là người ta cúng như vậy là thiệt ra không giúp cho tổ tiên đâu, đó là sự sai lầm. Thì hy vọng là sau này người ta biết như vậy, chuyện tốt nhất là chúng ta nên cúng họ đồ chay thì tốt hơn, chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là khi mà quý vị cúng như vậy đó, có nhiều trường hợp tổ tiên quý vị đã bị đọa, thành ra họ ăn không có được, họ tới họ nhận cái cúng dường đó không được. Tại cái phương pháp mà cúng dường như vậy phải cần biết niệm ba cái chú để cho các cụ tổ tiên, các những người xung quanh đó họ có cơ hội dùng được. Đó là phải tên bổ túc và cái phương pháp cúng dường một tí.
Nó phải cúng dường cho nó đúng là thưa bác sĩ.
Dạ vâng, phải đúng pháp chứ. Người ta, quý vị biết không, khi mà người ta qua đời rồi, người ta vào cái cảnh giới khác của chúng ta rồi, không ăn uống giống như chúng ta nữa. Ăn uống chẳng hạn như nếu họ mà đọa vào cái vòng ngạ quỷ thì chúng ta phải cần tụng vài cái chú để giúp cho họ ăn mới được. Vì khi cúng như vậy mà họ ăn được thì họ càng đói, càng khát thêm nữa, họ càng giận thêm.
Thưa bác sư, cho con hỏi một câu thế này. Bây giờ là không có sát sanh, thì bây giờ mình phóng sanh thêm thì nó có lợi lạc gì không thưa pháp sư?
Phóng sanh là cái phóng sanh thì rất rất là lợi. Là phóng sanh là cái lợi đầu tiên á, là mình cứu mạng người ta. Cứu mạng người ta thì chúng sanh thì cái đó nó tạo phước cho chúng ta, và nó nhất là nó giúp chúng ta vơi bớt những cái nghiệp báo của sát sinh của đã tạo trước rồi.
Nhưng mà thưa chú Thiện Giác, là mình thường thường mình đi trước khi phóng sanh là mình hay đi ra ngoài mình mua những cái con chim hoặc con cá. Nhưng mà những cái người chủ người ta biết là mình có nhu cầu phóng sanh thì người ta lại đi bắt những cái con chim con cá như vậy. Thì không biết là khi mà mình mua những cái con vật đó về phóng sanh thì mình tạo được phước đức, nhưng mà mình có gián tiếp gây tội.
Cảm ơn cô. Dạ, câu trả lời câu hỏi cái câu đó hay lắm cô. Đúng không Phật? Thưa thầy, thưa bác sư.
Có nhiều thắc mắc lắm. Mà thầy không nghĩ ra luôn.
Mô Phật. Thưa pháp sư, thưa cô, chúng con đi phóng sanh, chúng con như thế này ạ. Chúng con không có bao giờ đặt trước. Giống như là con nói là phóng sanh sáng hôm nay chúng con phóng sanh nha. Chúng con đi tới nơi, hoặc chúng con chỉ một cú phone thôi. Con nói là nếu có sẵn rồi đó thì chúng con tới, chúng con phóng sanh. Nhưng mà tới nơi không có phải là thường là phóng sanh cá, thưa cô, là họ bắt qua một đêm cô ạ. Vâng, ví dụ như mình tạo phương tiện cho họ đó là con biết là họ đưa tàu ra khơi, họ bắt ra, rồi hôm đó là họ mới bán cho mình. Còn đằng này là chúng con không nói gì hết, chỉ có một cú phone buổi sáng thôi là họ không thể bắt kịp được. Là chúng con có một tiếng rưỡi đồng hồ có mặt ở đó rồi.
Dạ vâng. Thường thì là trước những cái ngày lễ lớn, ví dụ ngày rằm tháng 7 chẳng hạn, người ta biết là cái truyền thống của Phật tử mình là hay sát sanh thì người ta chuẩn bị trước chứ.
Dạ thưa cô, thì đồng ý là họ có chuẩn bị trước, họ đã có sẵn như vậy thưa cô. Nhưng mà mình không thể như vậy mà mình không cứu ra được. Nếu mà có khả năng rồi thì vẫn phải cứu ra. Còn cái nghiệp mà con cá bị bắt trở lại nữa đó là cái nghiệp thứ hai của con cá. Dạ, giống như là con có một lần thế này thưa thầy. Lúc hồi mà con đi phóng sanh đó, thưa thầy, thưa cô, là có một bác đó, bác bị trong tù trong mấy năm nay rồi. Bác bị học tập cải tạo. Rồi bác đi phóng sanh, bác thích, bác bảo là bác thấy con chim nó vui tới nỗi mà bác có cảm nhận được. Bác cảm thấy như là bác được thả tù ra như vậy đó. Nhưng cái tâm trạng của người vẫn sung sướng khi mà được tự do như thế. Dạ, mô Phật.
Một cái sự thực tế nữa là khi mà quý vị phóng sanh như vậy, quý vị công sát sinh như vậy thì quý vị sẽ bớt bệnh, bớt hoạn. Cái nghiệp của sát sinh đó, có cái hậu quả, cái nhân quả đàng hoàng. Mình sát sinh như vậy, mình giết hại một chúng sinh thì mình cắt đoạn, mình cắt ngắn cái cuộc sinh mạng của chúng sinh, thì trong tương lai chúng ta cũng cái sinh mạng chúng ta cũng sẽ bị ngắn ngủn bằng cách là chúng ta bệnh hoạn. Bằng cái hậu quả nặng lắm. Bởi nhà Phật mới chú trọng là cái điều đạo đức đầu tiên mà Đức Phật dạy cho người tại gia là không nên sát sinh như vậy.
Dạ vâng. Mô Phật cho con nói thêm một điều nữa là phóng sanh ở đây, cái cách phóng sanh phóng ra cái chỗ nào mà cái con thực sự là con vật có thể sống được. Chẳng hạn như con dế, phóng sanh con dế là mang ra cái chỗ xi măng mà phóng sanh nữa là thôi rồi. Nó còn giật mình nữa.
Đúng vậy. Mình phải
phóng sanh đúng chỗ nào, vâng, chỗ bãi cỏ đàng hoàng. Mô Phật. Là cô có câu hỏi gì nữa không hả thưa cô?
Dạ, thì cũng đang nói về cái đề tài phóng sanh á, thì một cái thực trạng bây giờ là phụ nữ nhiều khi người ta mang thai ngoài ý muốn, rồi không có khả năng chăm lo cho em bé thì bắt buộc là phải phá bỏ. Thì chú thấy là cái hậu quả đó thì chắc là cũng khá là nặng nề.
Dạ vâng. Cái đó con thấy như là pháp sư vừa nói đây, cái đó là tội đọa rồi thưa pháp sư à. Xin pháp sư giải thích thêm. Dạ.
Vâng, rất nhiều người cái này, cái hoàn cảnh nhiều người phụ nữ như vậy là cái vào cái hoàn cảnh rất là khó khăn, nhiều khi có thể nói là tuyệt vọng nữa. Thân lo chưa xong, xong lo cái hài nhi bây giờ. Nên họ chuyển bằng cách là họ phá thai. Thì quen rất nhiều người lúc trước á, lúc còn tại gia quen rất nhiều người như vậy, phá thai 7-8 lần. Thì làm như vậy là mình con cái mình nó không có siêu thoát được, nó lụng cuộn xung quanh chúng ta, nó trở thành quỷ. Quỷ nó làm phiền mình, nó làm mình bệnh hoạn.
Thưa bác sư, con thấy với thưa cô là được cái thân người đó là khó rồi, mà bây giờ là sắp sửa được thân người rồi mà phá một lần đó thì có thể nói là về lý do gì phá, lần này tới 2 lần 3 lần như bác sư nói tới 7 lần thì làm sao mà có thể tha thứ được ạ?
Vâng.
Dạ mô Phật.